Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba, ngày 22 tháng 1 năm 2019, thứ ba trong tuần 2 thường niên.
Chúa là tất cả đời con, là gia nghiệp con mãi mãi. Chúa là lẽ sống đời con, là hạnh phúc đời con hiện giờ. Một điều con ước mong là luôn được sống trong nhà Ngài, ngày từng ngày hát ca.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 23 đến câu 28. Vào một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, muôn đệ người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa người rằng: "Kìa, thầy xem, tại sao ngày Sa-bát người ta làm điều không được phép như vậy?" Người trả lời rằng: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà David đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiatha thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?" Và người bảo họ rằng: "Ngày Sa-bát làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát. Cho nên, con người cũng làm chủ ngày Sa-bát." Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay cho thấy có một sự tương phản rõ rệt về cách giải thích luật ngày Sa-bát giữa người Pha-ri-sêu và Chúa Giê-xu. Trong khi điểm xuất phát của người Pha-ri-sêu là luật lệ, thì điểm khởi đầu của Chúa Giê-xu là tình trạng, hoàn cảnh của con người. Người Pha-ri-sêu giải thích quá chi tiết những gì được phép làm và những gì không được phép làm trong ngày Sa-bát, đến nỗi các môn đệ bức lúa để ăn khi đói bụng, thì người Pha-ri-sêu xem đó là hành động gặt hái và không được phép làm trong ngày Sa-bát. Vì thế, họ quay sang trách cứ Chúa Giê-xu về việc giữ ngày Sa-bát. Đáp lại, Chúa Giê-xu tuyên bố một câu khiến họ phải nghiêm túc suy nghĩ một cách thấu đáo: "Ngày Sa-bát được lập ra cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát." Chúa Giê-xu muốn nói rằng, luật pháp, kể cả luật tôn giáo, bản thân nó không phải là đích điểm, mà chỉ là phương tiện để phục vụ hạnh phúc toàn thể con người, bao gồm thần trí, tâm hồn và thân xác. Trong trường hợp này, nhu cầu về sự sống thân xác, tức là đáp ứng cơn đói, không bị luật ngày Sa-bát chi phối. Luật lệ nói chung nhằm mục đích tôn vinh Thiên Chúa, nhưng khi nó cản trở con người có một cuộc sống đúng với phẩm giá, thì không còn mục đích tôn vinh Thiên Chúa nữa. Thánh Irene nói rằng, vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống. Luật pháp chỉ được xem là tôn vinh Thiên Chúa khi chúng giúp con người sống trọn vẹn ý định của Thiên Chúa. Vậy, ý định đằng sau điều răn thứ ba, ngươi hãy nhớ ngày Sa-bát mà coi đó là ngày thánh của Thiên Chúa trong thập điều là gì? Ngày Sa-bát là một ngày dành riêng để ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ lòng nhân lành của Thiên Chúa qua các việc tốt lành người đã làm trong công trình tạo dựng cũng như trong công trình cứu chuộc nhân loại. Bằng cách nói, con người cũng làm chủ ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng Ngài là trung tâm của cuộc sống chúng ta, bao gồm mọi hoạt động và các mối tương quan. Thứ nhất, Ngài là trung tâm việc thờ phượng của chúng ta. Con người làm chủ ngày Sa-bát, sự khẳng định này gây ngạc nhiên cho người nghe, nhưng đây là sự thật. Ngài phải là trung tâm của tất cả các việc thờ phượng. Chúa Giê-xu hiện diện cách đa dạng trong các nghi thức phụng vụ của giáo hội. Trong thánh lễ, Ngài hiện diện không chỉ nơi vị linh mục, mà nhất là trong thánh thể. Ngài hiện diện trong các bí tích, để bất cứ ai lãnh nhận, thì thực sự chính Ngài là người thực hiện. Ngài hiện diện trong lời của Ngài, vì chính Ngài là người nói khi lời của Ngài được công bố, và Ngài hiện diện khi giáo hội cầu nguyện, vì Ngài đã hứa, ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. Thứ hai, Ngài là trung tâm của lời cầu nguyện cá nhân chúng ta. Ngay cả kinh mân côi hay những lời cầu nguyện khác với Đức Maria, trên hết vẫn là một lời cầu nguyện tập trung vào Chúa Giê-xu, vì đây là lời suy gẫm về khuôn mặt của Ngài. Đời sống tinh thần và tâm linh của chúng ta phải được gắn kết trong mối tương quan cá nhân, tương quan tình bạn và tình yêu dành cho Ngài. Chúng ta cần Chúa Giê-xu ở bên chúng ta mỗi ngày, và do đó, Ngài phải là chủ hành trình tâm linh của chúng ta. Thứ ba, Ngài là trung tâm và nền tảng của luân lý. Ngày Sa-bát làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát. Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng, luật luân lý là hệ quả của chính bản tính tự nhiên và cũng là vận mệnh siêu nhiên của con người. Chúa Giê-xu là lời giải thích cuối cùng của luật luân lý, là nền tảng vì sao chúng ta theo đuổi điều tốt đẹp trong các quyết định luân lý hàng ngày của chúng ta. Tất cả những điều tốt đẹp đó dẫn chúng ta đến cuộc sống vĩnh cửu trong Chúa Giê-xu. Ngài là trung tâm lịch sử loài người và là ý nghĩa cho tất cả thực tại trần gian. Lạy Chúa Giê-xu, lời Chúa hôm nay đặt ra vấn đề ưu tiên. Điều gì thực sự là quan trọng? Đôi khi, chúng con ưu tiên cho những điều không thực sự chính đáng, nhưng lại bỏ qua điều quan trọng là nhu cầu sự sống và phẩm giá con người. Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết từ bỏ mục tiêu cá nhân hay đảng phái, để quan tâm đến nhu cầu được sống đúng phẩm giá con người của người dân, nhất là những người nghèo trên khắp thế giới. Qua đó, nhân loại chúng con biết đặt Chúa làm trung tâm, chứ không phải lề luật. Amen.
Chúa là tất cả đời con, là tất